Ở đây ba đời chư Phật đó và 12 bộ kinh thì nó cũng đầy đủ ở trong tánh người thôi. Ngài cũng nhấn mạnh rõ ràng cái này là cái sẵn đủ trong tự tánh của mình, tức là mình cũng phải luôn luôn là phản chiếu, là soi trở lại mình, chứ còn không phải một bề mà ỷ lại bên ngoài, cầu cái bậc thiện ý thức bên ngoài thôi. Cho nên mình chẳng có thể tự ngộ thì cần phải cầu thiện tri thức chỉ cho mới thấy, nhưng mà nếu tự ngộ thì chẳng có nhờ cầu bên ngoài. Nếu mình khi chưa ngộ thì nhờ vị thiện thức chỉ, khi đã sáng tỏ rồi thì mình phải sống như mình, chứ không phải một bề cứ nương ông thầy hoài. Ông thầy chỉ có trong một giới hạn, trong một giai đoạn, tức là cái gọi là cái ông thầy đó thì nó có giá trị ở trong cái giai đoạn giúp cho mình chưa, khi mà chưa thấy, chưa tiến, khi mình được rồi thì phải tự mình sống dậy, mình vươn lên, chứ không phải là một bề cứ luôn luôn là cứ ỷ lại cầu ông thầy hoài, thì như vậy thì cũng mắc kẹt. Cho nên mới nói nếu mà một bề mà chấp là phải nhờ cái vị thiện ý thức khác bên ngoài để mà được giải thoát á, thì không có lẽ ấy. Tức là một bề mà chấp phải có thiện ý thức chỉ làm cho mình giải thoát, hoặc là cho mình kiến tánh thì không được. Các ngài chỉ có cách là giúp trợ duyên cho mình thôi. Cho nên cái câu chuyện mà để mà nhắc nhở cho mình nó kỹ lại hơn chút á, thì quý huynh đệ có nhớ câu chuyện gì không? Tức là có câu chuyện là của ngài Đạo Khiêm, không? Ngài Đạo Khiêm ở phủ Kiến Ninh á, lúc đầu thì ngài đi đến nơi kinh sư để mà nương theo ngài thì Viên Ngộ, không? Nhưng mà ngài nương theo ngài Viên Ngộ thời gian, nhưng mà chưa có tỉnh ngộ, chưa có tỉnh ngộ được. Sau đó thì ngài mới đi theo ngài Diệu Hỷ tức ngài Đại Huệ, ở tại am nơi Tuyền Nam. Thì rồi khi mà ngài Diệu Hỷ ngài dời đến lãnh cái chùa Kính Sơn hay cũng gọi là Cảnh Sơn đó, thì ngài Đạo Khiêm này cũng đi theo, đi theo hầu. Thì trong thời gian ít lâu sau đó nữa thì ngài Diệu Hỷ có ngài mới sai, không? Sai ngài Đạo Khiêm đem cái lá thư đi đến Trường Sa để trao cho ngài Trương Công Tử Nhai. Nếu mà mình bây giờ á, không? Trong các huynh đệ đây á mà được hòa thượng mà sai mà đem cái lá thư đây ra Hà Nội thì chắc là mừng vỗ tay liền, phải không? Được mà được bảo là đem thơ đi Hà Nội thì tôi khỏe quá, được phép đi chơi rồi, phải không? Nhưng mà ngài Đạo Khiêm ngài mới phàn nàn đó, nghĩa là ta tham thiền 20 năm rồi mà không có chỗ vào, rồi hôm nay còn là phải đi một chuyến xa xôi này nữa thì chắc chắn là phải hỏng mất cái công phu của mình đi. Cho nên ý ngài dần dừ không muốn đi. Mình thì phải có khi đổi đi cũng còn được nữa. Nhưng mà bạn của ngài Đạo Khiêm là ngài Tông Nguyên, ngài mới quát, ngài bảo nghĩa là không thể bảo là trên đường đi mà lại tham thiền không được, thấy không? Huynh hãy cứ đi, tôi sẽ cùng đi với huynh. Thì như vậy thì ngài bất đắc dĩ ngài mới đi. Nhưng mà trên đường đi đó thì ngài mới khóc, ngài nói với ngài Tông Nguyên, nghĩa là cả một đời tôi nghĩa là tham thiền nhưng mà trọn chưa có cái chỗ đắc lực. Nghe này, coi như trọn đời từ trước tới giờ đã tham thiền bao nhiêu mấy mươi năm rồi mà chưa có chỗ đắc lực, nay lại phải buông ba trên đường đi nữa thì không biết làm sao mà có thể tương ứng được. Ngài than, ngài khóc. Thì ngài Tông Nguyên ngài mới bảo, thôi thì bây giờ huynh hãy đem những cái điều mà đã tham được đó, đã hiểu được ở các nơi, như là hoặc là ở chỗ của ngài Viên Ngộ hay là ở chỗ của ngài Diệu Hỷ, đem ra đây, tôi sẽ vì huynh mà nói, không? Những cái điều mà này huynh, nghĩa là chẳng cần lý hội, nghĩa là những cái gì mà tham được hiểu được đó thì cứ đem ra đây, nhưng mà tôi sẽ nói cho huynh, nghĩa là những cái điều này không có gì để mà lý hội. Giữa đường này á, những cái việc gì mà có thể làm thay cho huynh á thì tôi chọn thay thế cho hết, cho nghĩa là trên cái đường đi này những cái gì mà tôi có thể thay thế cho huynh thì tôi xin thay thế hết cho, nhưng mà chỉ trừ có 5 việc không thể thay thế cho huynh được, mà huynh phải tự đảm đang lấy đó. Thì ngài Đạo Khiêm á, ngài mới hỏi vậy cho 5 việc đó là gì đó, thì ngài Tâm Nguyên ngài mới đáp: một á là mặc áo, hai là ăn cơm, ba là đi đại, bốn là đi tiểu, và năm á là chính huynh phải mang cái thay thúi này trên suốt quãng đường đi, chứ không ai có thể thay thế được. Ăn mặc đi đại đi tiểu và mang cái thay thúi này trên suốt cái quãng đường đi, ai có thể mang thay để cho thay cho mình được đó. Thì ngay lời nói đó thì ngài liền lãnh ngộ được ý chỉ, ngài múa tay múa chân vui mừng đó. Thì ngài Tông Nguyên ngài mới nói: thôi thì như vậy là đến đây thì việc của huynh coi như là tạm xong, thôi tôi xin từ giả tôi về trước, thôi huynh bây giờ có thể đã ăn ổn mà đi rồi đó, khỏi lo đó. Thì như vậy để nhắc cho mình là sao đó. Nghĩa là cái này là cái mà mình phải tự mình đảm đang lấy, tự mình phải nhận ra để đào mình sống. Cho nên chính cái này là cái không ai có thể làm thay thế cho mình hết, mà chính mình phải tự mình đảm đang lấy thôi. Còn cái mà các vị, các thầy bạn có thể giúp cho mình đó là thuộc về cái chuyện là tạm bên ngoài thôi. Còn cái chuyện mà sống thực này á, thì mình phải sống thực. Cũng như là cái ăn cái mặc của mình vậy, cũng như chính mình phải mang cái thay này. Thì như vậy chính mình mang cái thay này thì chính mình gỡ ra thôi, chứ không ai gỡ cho mình hết. Mà cái này là ai mang? Mình mang thì tất nhiên là mình sao thấy suốt để mà đảm nhận cái chỗ này. Và nhất là nó có cái điểm nhắc nhở cho mình là luôn luôn, nghĩa là khi mà chưa sáng được cái việc này thì luôn luôn là tha thiết, chí thành, không? Chứ không có dễ vui, lơi lỏng. Cho nên ngài khi mà chưa sáng được việc này thì luôn luôn là thao thức, mọi việc nghĩa là mình phải làm sao để mà dồn lại cho cái công phu này, chứ còn không phải là để cho những cái chuyện mà nó tạp nhạp mà nó chi phối. Thì hiểu như vậy đó thì mấy vấn đề mới thấy cái căn bản, cái chủ yếu. Cho nên ở đây đó thì ngài Lục Tổ ngài cũng nhắc cho mình rõ như vậy, không? Nghĩa là không phải một bề mà cầu vị thiện tri thức bên ngoài, không? Nếu mà tự ngộ thì chẳng nhờ cầu bên ngoài đó. Cho nên ngài mới nhấn mạnh lại nơi ở trong tự tâm của mình có tri thức tự ngộ, không? Tất nhiên là tri thức tự ngộ đó nó có sẵn nơi tự tâm của mình, không phải cầu bên ngoài, không? Mà tri thức này là cái gì? Nếu mà nói theo chữ nghĩa thì tất nhiên là cái nhận hiểu, cái nhận hiểu tự ngộ là cái nhận đó nó sẵn có nơi mình chứ không phải tìm bên ngoài. Còn nói nhân cách quá là trong mình có vị thiện tri thức tự ngộ đó, thì cái vị đó luôn luôn là có mặt hằng hữu gần bên mình, không có lúc nào gián đoạn. Còn cái vị thiện tri thức bên ngoài đó thì có khi gần, có khi xa, không phải gần mãi được. Thì như vậy cái này là cái sẵn, bởi vì sẵn cho nên mình ngộ là phải tự nơi mình, chứ không phải ai vị thiện tri thức bên ngoài có thể đem cái ngộ đến cho mình được. Nhưng mà mình không tự ngộ là sao? Là bởi vì nó khởi lên những cái thứ tà mê điên đảo vọng tưởng. Những cái tà mê điên đảo vọng tưởng đó là cái nó che lấp đi. Mà cái này á, nói theo chữ nghĩa thì mình thấy như là nó chuyện nó xa, nó đâu đâu, nhưng mà nó gần một chút quá là sao? Cái kinh nghiệm sao? Hàng ngày mình thấy, nghe, hiểu biết đi qua lại thì nó có thiếu cái gì? Luôn luôn là cái đầy đủ, cái giác sáng suốt, không? Mà mình nói theo gần hết là cái biết, trong sáng luôn luôn là nó có trong mọi cái hành động cử chỉ của mình, không? Thấy, nghe, hiểu biết qua lại luôn luôn nó có cái biết trong sáng trong đó, đâu có thiếu, không? Nếu mà nó thiếu á, không? Nếu mà nó thiếu á, thì khi mà những cái điên đảo vọng tưởng này nó lặn, mình tỏa ngộ ra thì nó ở đâu đến?